Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý Phật tử cùng chúng tôi, chúng ta niệm Phật cầu gia bị trước khi quý Phật tử cùng chia sẻ Phật Pháp chiều nay. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử đang hiện diện trong đạo tràng của chùa Hải Đức chiều nay. Hôm nay là ngày 21 tây tháng 5 năm 2010. Bữa nay là cái thời chia sẻ Phật Pháp lần thứ hai trong mùa xuân, trong lần học tu học mùa xuân năm 2010 ở tại chùa Hải Đức ở Jacksonville. Thì bữa nay chúng ta học tiếp Kinh Trung Bộ, Kinh thứ 22. Kinh thứ 22 có cái tên đó là Kinh Ví Dụ Con Rắn. Quý vị nghe cái tên Kinh Con Rắn, quý vị thấy nó rất là đơn giản mà cũng ngộ ngộ, phải không? Dạ, Phật lấy những cái ví dụ rất là đơn giản, những cái gì mà mình dễ thấy, dễ biết nhất. Nhưng mà ở trong cái kinh này thì cái nội dung nó rất là sâu sắc, cho nên là nói con rắn, nhưng mà để mình chia sẻ vô rồi chúng ta đi sâu vào cái bài kinh này thế nào. Thì cũng như là cái kinh này thì chúng tôi thường là nói là mình tóm tắt thôi chứ không có đọc hết cái nguyên văn cho nó dài, nó mất thì giờ. Vì vậy thì hôm nay cái kinh này đại ý á, là nguyên nhân mà vì sao Đức Phật nói kinh này là do có một vị tỳ kheo tên là Aristha khởi lên tà kiến. Ông ta nói rằng là dục không có ngăn ngại đạo như Phật đã dạy, tức là ông đi trái lại với cái lời của Phật đã dạy. Vì vậy Phật mới quở ông ta và Ngài mới nói kinh này. Thì kinh này gồm có các phần là mục đích chính của cái việc học Pháp, các cách nắm giữ sai lạc về các pháp đó, rồi sự nguy hiểm của các cái sự dục, rồi các kiến xứ và nguy hiểm của cái sự của kiến chấp. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái phần thứ nhất là mục đích của học Pháp. Thì tất cả quý vị trong đạo tràng đây, mục đích của chúng ta học Pháp, đến tu học ở tại chùa Hải Đức, mình nghe Pháp hàng ngày mà mấy năm qua rồi, cũng rất là nhiều thầy, nhiều sư tới đây để mà hướng dẫn quý vị. Thì chúng tôi xin hỏi quý vị, mục đích quý vị đến đây học Pháp để làm gì? Chỉ một cái câu đơn giản xin quý vị cho biết. Mỗi một người có một cái mục đích. Có phải là quý vị học để mà được tu theo cái giáo lý của Phật để mà giải thoát cái sự sanh tử luân hồi không? Phải, thì cái đó là mục đích chung, ai cũng vậy, phải không? Mục đích chính của chúng ta học Pháp là để liễu ngộ cái Pháp và mình thực hành cho đúng đường lối để mau được ra khỏi cái sự sanh tử luân hồi ở trong lục đạo. Nó khổ sở làm cho chúng ta bị, nếu mà không tu không học thì mình mê mờ không biết đâu là nẻo chánh đường tà để mà mình ra khỏi cái sự luân hồi xuống lên lên trong ba cõi sáu đường. Thì trước nhất là mục đích của học Pháp thì có những cái phần như thế này. Khởi nguyên của kinh này là do tà kiến Aritha, dục không chướng ngại gì như Thế Tôn thuyết giảng. Phật nói, Phật gọi đến quả trách học Pháp cần tư duy, quán sát với trí tuệ để đạt được mục tiêu mà Pháp ấy nhắm đến. Nếu người học Pháp ta cốt để mà chỉ trích và khoái khẩu biện luận, nắm giữ pháp sai lạc sẽ đau khổ lâu dài, không đạt đến mục tiêu. Đó quý vị thấy một cái đoạn đầu, mục đích của học pháp là cho chúng ta những cái quan điểm như thế đó. Thì bây giờ cái mục đích của cái kinh này, học pháp này nè, mà giống như khởi nguyên của kinh này thì như là vừa nói đó, thì cái ông Arita này ông đi ngược lại với cái giáo lý, đi ngược lại với lời dạy của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thì nói là cái những cái sự dục, tham dục, dục vọng vân vân là nó làm ngăn cái đạo, chướng cái sự tu hành. Nhưng mà cái ông này ông đi ngược lại, ông nói dục không có làm gì ngăn ngại hết á. À, cho nên là vì thế cho nên có cái bài kinh này ra. Thì mục đích của cái sự tu học là chúng ta làm sao để đạt đến mục đích giải thoát giác ngộ. Nhưng mà trên cái đường tu mà chúng ta tham dục nhiều quá thì nó làm ngăn trở. Bây giờ mà cái mục đích chính của chúng ta đó là làm sao để đạt được cái pháp Phật dạy và thực hành để cho đến nơi đến chốn. Thì quý vị thấy có một cái câu chuyện như thế này, câu chuyện cũng ở trong đạo Phật. Thì có một cái người bị bắn trúng một cái mũi tên độc tẩm thuốc độc, mà bắn trúng cái người này hứng nhầm mũi tên thì nó rất là đau nhất. Thì bây giờ á, cái người mà bị trúng mũi tên như vậy á, thì trước nhất chúng ta phải làm sao? Phải đi kiếm người rút mũi tên với lại lo thuốc, rịch thuốc này kia vô để cho cái thuốc độc nó giải trừ cái độc để mà lành cái vết thương cho nó hết đau hết nhức. Nhưng mà cái người này thì không làm như thế. Cái người này á, bị trúng cái mũi tên mà không chịu đi, cái bệnh của mình đang đau nhức quá đây nè mà không chịu đi mở cái mũi tên ra, cứ đi hỏi, đi tìm hiểu là cái mũi tên này từ đâu đến, ở đâu bắn, người nào bắn, và mũi tên này làm bằng cái gì, làm bằng sắt hay là làm bằng cái loại thép nào đây. Mình đi cứ không chịu lo ngay cái mục đích mà cái mũi tên nó đâm vô mình đau nhất gần chết, phải không? Mà cứ đi làm vòng đi hỏi, thì trong khi để vậy thì mình bị thấm thuốc độc là sẽ chết. Thì cái việc học pháp ở trong cái bài này cũng vậy, mục đích chính là phải diệt trừ những cái lòng tham dục mà mình đã tu hành, thì những cái dục này nó làm ngăn chướng cái đường tu, ngăn chướng cái con đường mà để mà thực hành như là thiền định hay là niệm Phật hay là mình bất cứ một cái pháp nào, môn nào mà mình hành trì. Nó cũng, nếu mà để cái lòng tham dục này nó luôn khởi lên thì nó ngăn cái đường đi của chúng ta rất là khó khăn. Vì vậy thì nói qua cái câu chuyện mà cái người mà bị trúng mũi tên này cũng giống như là chúng ta học pháp thì phải đo tìm ngay tới cái mục đích giải thoát để mà thực hành, đừng có đi lòng vòng ngoài cái giáo lý, ngoài cái có những người thì không có chịu thực hành mà cứ đi lòng vòng hỏi học hết cái chỗ này tìm tới chỗ kia, hết chùa này rồi đi tìm tới chùa kia, ông thầy này dạy thế này, ông thầy kia dạy thế kia, rồi có những khi đem tới nghe cái ông thầy kia dạy, đem tới hỏi ông thầy này nghe như vậy mà có đúng vậy không này kia kia nọ. Mình không có nên đi lòng vòng như vậy, mất thời giờ, phải không quý vị? Cái thời gian á nó không dừng lại, mà mình mỗi ngày một già đi, mỗi một ngày một yếu đi. Hiện bây giờ chúng ta còn khỏe, chúng ta còn đi đến chùa mỗi tuần hoặc là mỗi khóa tu mình tham dự, nhưng mà thời gian nữa mình có biết mình còn đủ sức khỏe để mà mình đi đến mình tham dự hay không? Do đó cho nên là mình phải thực hành đó, học được những cái cốt lõi, đem cái cốt lõi đó ra mà thực hành trong đời sống hàng ngày của mình. Giống như hôm qua, cái bài pháp hôm qua chúng tôi đã chia sẻ với quý vị đó, những cái việc làm lành dù chút chút chúng ta cũng nên học và chúng ta nên thực hành. Thì là ở đây trước nhất là nói về cái lòng tham, lòng dục, nó có nhiều cái dục, như là dục tham, dục là ham muốn, dục tham, dục sân và dục si. Ba cái dục này á, nó dẫn tới một cái con đường rất là nguy hiểm. Bây giờ chúng tôi kể cho quý vị nghe về một cái câu chuyện là do cái lòng tham, thì là do lòng tham mà gây nên. Có một cái câu chuyện như thế này, vì lòng tham mà bị hại. Có một cái ông vua ở nước Thục, tánh tình thì rất là tham. Rồi ông vua ở nước Huệ Vương, ông vua Huệ Vương nước Tần muốn đánh cái nước Thục này, Nhưng mà ông vua nước Tần á, ngại gì cái đường mà đi qua bên nước nước Thục á, nó rất là hiểm trở, nó có nhiều khe núi vách đá trên vên, làm sao mà đem quân đi đánh được. Thì cái ông vua nước 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 Tần này á, mới rất là một cái con người rất là mưu kế sâu xa. Thì ông mới nghĩ ra một cách là cho người đúc một cái con trâu đá ở đem để gần cái biên giới của nước Thục á. Thì hàng ngày ông cho người tới đem vàng tới để ngoài sau đuôi của con trâu á. Rồi ông cho người phao tin lên rằng là con trâu nó vãi ra vàng. Thấy không? Cái tin đồn vậy mới thấu tai tới ông vua ở nước Thục. Ông vua nước Thục này bởi vì có lòng tham sẵn rồi, bây giờ nghe cái con trâu đá này nó vãi ra vàng như vậy á, thì mà làm sao. Ông ta mới cho người, cho quân lính, cho người dân trong nước á, lắp những cái khe núi, làm cho cái con đường thẳng tốt để mà cho quân tới khiêng cái con trâu đó về nước mình, bởi vì con trâu đó nó vãi ra vàng mà, hốt đem về. Thì khi mà ông vua ở cái nước Thục này á, ông lấy được con trâu, thì mặc dù ông lấy được con trâu vàng thì nó có đó, nhưng mà quý vị biết là cái sự sâu xa đó ông không có nghĩ tới. Rồi bây giờ sẵn dọn đường vậy, cho nên là cái ông vua ở nước Tần á, bây giờ thấy thượng thời cơ rồi, ông cho quân đem sang đánh nước Thục lấy một cách dễ dàng. Thì ông vua nước Thục này á, là vì cái lòng tham mà bị hại, trước là hại mình, hại dân trong nước mình, rồi mất nước, rồi cũng vì cái lòng tham này mà bị tiêu tan hết, rồi cũng bị để tiếng đời lại cho người ta chê cười là vì cái lòng tham mà bị hại. Thì quý vị thấy qua cái câu chuyện này á, chúng ta thấy rằng là cái người mưu mô như là ông vua nước Tần rất là sâu xa, mà cái trí của ông vua Thục Vương á, rất là khờ. Mà đã khờ rồi á, thì cái bụng của ông ta cũng lại tham nữa. Nên là gặp cái người mà cái trí sâu xa hiểm hóc á, bài mưu thì bị hại thôi, chẳng mất nước làm sao được. Cho nên than ôi, người ta mới có cái câu nói như thế này: điểu tham thực nhi vong, nhân tham tài nhi tử. Tức là chim á, nó tham ăn cho nên nó bỏ mạng. Thấy mặc dù á, cái lòng ta rải thóc, rải lúa xung quanh, nhưng mà nó cứ rấn vô nó ăn thóc, ăn lúa, thì nó sẽ bị sa vào cái lưới, sa vào cái lòng thôi. Thì cái người tham tài tức là tham tiền của vàng bạc vân vân, thì cái người đó sẽ bị chết thôi, bị hại thôi. Qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy cái lòng tham á, nó đưa tới cái sự nguy hại, trước nhất là hại cho cái bản thân mình, rồi tới mất mạng, mất nước như một cái ông vua ở cái nước Thục này. Nhưng mà sống ở trên đời này á, quý vị biết ai cũng có cái lòng tham, phải không? Tham tài, tham sắc, tham ăn, tham ngủ, tham danh, tham lợi, đủ thứ tham hết. Cho nên là làm sao đây, trong cái sự tu hành thì nếu ngày qua chúng tôi đã nói cho quý vị nghe một cái bài của một vị tổ viết đó, là tham muốn nhiều thì nhiều đau khổ, phải không? Mình nếu mà mình muốn được cái này rồi muốn được cái khác nữa, muốn hoài, cái lòng tham muốn mình không dừng lại á, thì chúng ta cứ trải cái thân, đem cái thân ra lao lực lao tâm để mà tìm phương tính kế mà kiếm hoài, mà bao nhiêu cũng không đủ. Được một cái xe thì mình muốn một cái xe tốt hơn, được một cái nhà rồi thì muốn thêm một cái nhà nữa để mình cho mướn, phải không? Thì nó cứ như vậy mà nó nhân lên hoài. Người ta nói là túi tham không đáy, thì mình như vậy chúng ta cứ trôi theo cái miếng mồi của tham dục, của danh lợi trong cuộc đời, mà mình không có cái sự tu tập đó. Mà nếu mà mình không làm, dĩ nhiên là nói đó, nếu mà mình không làm, không tìm cầu thì mình không có ăn, thì làm sao mà mình sống, mình tu. Nhưng mà quý vị nên biết, mình làm, mình cũng làm vậy, nhưng mà mình cũng phải biết cái chút thời giờ để mà để ra mình lo mình tu tâm dưỡng tánh, chứ mình làm hoài thì cái suốt đời mình cũng không có đủ, phải không? Cái người mà quý vị biết là nhiều khi vàng bạc đầy nhà, đầy rương, đầy tủ, nhưng mà cũng không có tìm được cái sự an lạc hạnh phúc đâu. Nó được cái này thì nó mất cái kia. Cho nên là vừa biết đủ, vừa đủ để mà mình có, mình trang trải trong cái sự sống của chúng ta. Thì còn thời gian lại thì bây giờ đây mình đã tuổi già rồi, ai cũng là tuổi đã bóng xế rồi, xế chiều rồi, mà mình cứ theo cái vật chất hoài mà mình không có tìm cái món ăn cho tinh thần mình đó, tại cuộc tu tâm dưỡng tánh đó, thì vô thường tới chúng ta sẽ theo về với tứ đại, trả về tứ đại thì mình cũng không được cái gì hết. Mà việc gì mình cũng chưa xong chứ, bởi vì mình hết lo tới thân mình, rồi tới con mình, rồi tới cháu mình, rồi tới chắc mình, lo hoài, phải không? Phải có như vậy không quý vị? Sống ở ngoài đời đó, nhiều khi á, có nhiều bác á, đi chùa đó thì nói là bữa nay á, là ngày bác quan trai mà con cũng không đi được, cô ơi phải giữ mấy đứa nhỏ cho con nó đi làm đó. Có nhiều lắm, nhiều trường hợp vậy lắm, thì mình cũng biết làm sao giờ. Thì thôi, cái đó tùy người, có mỗi cái cách để mà mình xử sự, mỗi cái người phải nên khéo léo mà mình vận dụng để mình tìm cái thời gian, chứ thời gian nó không có cho mình, mà mình phải tìm nó mình mới có. Mình phải tìm cách mình sắp xếp để mà mình được cái thời gian mà trống ra để mình đi lo học lo tu, chứ mà ngồi đó mà giữ cháu giữ con suốt đời này qua đời khác cũng không hết được, phải không? Không bao giờ cùng hết. Thì ở đây qua cái câu chuyện của cái người tham á, qua hai cái vị vua đó, thì chúng ta thấy cuối cùng rồi á, thì hại cho mình và hại cho người, hại cho tất cả, không có được cái gì lợi ích hết. Nếu chúng ta biết suy xét, biết khéo léo tìm cầu tu học, thì chúng ta phải nên biết đủ. Người mà biết đủ, dù cho nằm trên một cái giường mà sơ sài thì chúng ta cũng thấy là vui. Còn nếu mà người không biết đủ á, thì dù nằm trong cái ngọc ngà châu báu, mình cũng không có biết đủ thì cũng là khổ như thường. Cho nên trên đời có rất là nhiều người giàu có mà người ta vẫn khổ, còn có nhiều người nghèo, mặc dù nghèo nhưng mà người ta thảnh thơi. Thì quý vị thấy giữa một cái sự thảnh thơi mà cái tâm nó an lạc, và một cái sự giàu có mà nó trói buộc mà nó lo toan như vậy, thì mình thấy nên chọn cái nào? Mình người tu mình chọn cái sự an lành, phải không? Bởi vì á, tiền bạc nhiều nhưng mà quý vị cái đầu của mình nó không có thảnh thơi, mình cứ rai rứt, mình cứ lo tính đủ thứ chuyện hết trơn, nhiều khi nó nặng nề lắm quý vị. Cái này chúng tôi có kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Có một cái người cũng không có xa lạ gì đối với chúng tôi, rất là quen thân, thì rất buôn bán, rất là cực khổ mà rất là giàu. Bây giờ cái người đó đó nhiều khi mệt mỏi quá, nói á, con tiếc gì con muốn đổi ngang cho, như sư cô vậy, con như sư cô vậy đó, sư cô đổi không, làm sao mà đổi. Nhiều khi người ta nhiều của cải cũng đầy đủ hết đó, nhưng mà người ta không có thấy được cái sự bằng an, mệt mỏi quá muốn tìm cái sự an lành mà không có được. Bởi vì bây giờ nó cái chuyện nó đã làm ăn nó đang tùm lum tá la rồi, mà xếp lại cũng rất là khó. Nhưng mà bây giờ mình biết cách thì mình cũng từ từ để gói ghém lại, thì để quý vị có cái việc tu hành. Còn không á, ngồi mà chạy theo hoài thì tới suốt cuộc đời đâu cũng ra đó thôi. Tiệm quán hay là bao nhiêu cái nhà nó cũng vẫn là như vậy. Nó không có con đường nào khác hết. Nhưng mà cái người khôn, người khéo đó, người biết tu, mình nên trở lại với mình, trở lại với cái sự an lành ở trong tâm trí của mình, để mà mình được nhờ cái phút cuối cùng để mà mình còn được nhẹ nhàng mà theo Đức Di Đà về bên kia nữa. Mà nếu mà mình ôm đờm nhiều quá, nặng nề, thì Phật có đâu có rước mình nổi, phải không quý vị? Cho nên mình phải buông bớt đi, buông ra thì mới nhẹ, mới đi nổi, còn không thì nặng lắm. Ở đây quý vị nào dám hy sinh để buông hết không? Chưa ha. Bởi vậy cho nên mình chưa buông được, cho nên mình chưa có có đi đi tu như người ta được, phải không? Thì mình lỡ rồi, nhưng mà mình biết tu tập lần lần thì mình cũng cũng đi đến mục đích thôi. Cái gì nó cũng không có cái gì là khó khăn cả, mà do cái lòng của mình ngại e ngại thôi. Quý vị biết quyết chí thì được hết à, phải không? Muốn tu thì đừng có sợ nghèo, muốn thành Phật thì chớ có đeo theo lòng tà, phải không? Mình tu thì mình không có sợ nghèo, miễn một ngày có được hai bữa cơm cho mình đó, rồi được đủ no thân để mà mình gia công tu tập, làm cho cái nghiệp đạo của mình nó lớn dần thêm, mỗi ngày càng tăng lên, thì như vậy là đủ lắm rồi, không cần cái gì nhiều hết. Mà quý vị bây giờ mình có nhà có cửa thì quý vị đã cũng là đầy đủ rồi, nên tu tập lần đi. Bây giờ á, cái sự mà để đạt được cái mục tiêu mà cái pháp ấy nhắm đến, nếu người học pháp ta cốt để mà chỉ trích và khoái khẩu biện luận, nắm giữ pháp sai lạc sẽ đau khổ lâu dài, không đạt đến mục tiêu. Cũng như vậy thì qua một cái ý khác nữa đó, nếu mà mình đi tu mình cũng có ham nữa, học mình cũng ham nữa, thấy người ta tu có pháp gì á, người ta nghe người ta nói là người ta đã đạt được một cái pháp đó là an lạc, giống như là ta tu thiền, ta đã đạt đến một cái trạng thái an lạc, giải thoát. Rồi người ta nói tu cái pháp môn niệm Phật nó cũng mau đem đến kết quả nữa. Rồi người ta nói tu theo mà mật tông trì chú cũng rất là nhanh để đưa đến con đường giải thoát, nhanh như là giải thoát trong lòng bàn tay. Thì chúng ta nghe cái nào cũng mê hết, phải không? Nhưng mà quý vị nên nhớ là mỗi một con người mình có cái sức hữu hạn, cái tâm, cái trí mình, cái sức lực của mình cũng hữu hạn. Cho nên mình chọn một cái pháp nào nó vừa, nó hợp với cái căn cơ của trình độ của mình để mà mình thực hành. Bây giờ có một cái câu chuyện nữa, câu chuyện mà kể cho quý vị nghe về cái sự nó mênh mông quá, mình không có mục đích cho nên mình lầm đường lạc lối. Thì cái câu chuyện này đó là câu chuyện có cái tựa đề là mất dê. À, vì sao mà cái câu chuyện cái tên là mất dê nghe nó cũng hay phải không? Ở cái thời Chiến Quốc á thì có một cái ông tên là Dương Chu, thì cái ông này có cái người láng giềng của ổng á là mất con dê. Thì mất có con dê mà cái người láng giềng này sai hết người ở trong nhà đó đi tìm cái con dê. Nhưng mà sai hết người trong nhà đi, cái người đó cũng chưa thấy đủ, thì sang tới nhà của ông Dương Chu, xin với ông Dương Chu là cho thêm người để đi tìm tiếp con dê của cái người này. Thì khi mà ông Dương Chu ông mới ngạc nhiên, ông nói tại sao mà mất có một cái con dê mà phải mất nhiều người đi tìm dữ vậy. Thì cái người mất dê này mới nói rằng là bởi vì á, ông đi ra tới ngoài đường á, thì cái đường cái á, nó có nhiều cái ngã ba lắm, rồi ra tới cái ngã ba nó chia chẻ ra nhiều con đường nữa lắm, thành ra là phải nhiều người đi để mà tìm. Nhưng mà khi mà các người này tìm dê trở lại á, thì ông Dương Chu ông mới hỏi là quý vị tìm được dê không mà sao trở lại tay không. Thì mấy cái vị đi tìm dê này mới nói rằng bởi vì ra tới ngoài đường nó tẻ ra nhiều ngã quá cho nên tìm không được dê mà phải trở về tay không. Thì qua cái câu chuyện như thế này, quý vị thấy cái người đi học hay là cái người đi làm quan hay là cái người tu hành cũng vậy. Nếu mà chúng ta không định hướng được cái mục đích, chỉ vì mà cái tánh mê tham nhiều, nhiều khi mình á rơi vào một cái chỗ mà mê đắm như thế thì nó mất cái chí hướng, rồi nó phải sai đường lạc lối, mình đi tùm lum hết trơn mà không có đường đi ra, không có tìm được cái mục đích chính cho mình là gì hết. Vì vậy cho nên là mình làm cái gì nó cũng mưa mứa, nó không có mạnh đưa đến một cái việc. Cái gì mình cũng biết cũng hiểu hết á, nhưng mà không có làm được cái gì hết, không có nắm bắt được vững vàng chi cho bằng mình một phương pháp thôi, phải không? Một cách thôi thì mới đủ cái sức mạnh để mà mình nắm vững, để mà mình hành trì mà đạt đến cái mục tiêu tối hậu. Và nếu mà phân tâm nhiều quá, cái sức hoạt động của con người cũng có hạn, vì vậy cho nên nó tán ra nhiều nơi thì cái sức của chúng ta không có đủ để mà đạt đến cái mục đích. Học biết nhiều thì chẳng qua chỉ là nó làm cho cái sự hiểu biết của chúng ta nó bị nó hời hợt quá, bởi vì mình chỉ trên cái lý thuyết mà không có hành thì không có đem tâm vào một cái việc nhất tâm, thì sự học sự hiểu á, chúng ta như thế nó cũng không có đem lại cái giá trị sâu xa cho cái mục đích chính. Vì vậy cho nên chúng ta gom lại một cái thôi. Cái này không phải là chúng tôi là biểu quý vị đừng có học, đừng có tìm cầu tìm hiểu, mà chúng ta nên hiểu, nhưng mà mình học hiểu là một cách, nhưng mà khi mà hành trì chúng ta là một cái khác, là phải có cái mục đích chính. Mình niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để nhờ Đức Phật, để cầu về cái tha lực của Đức Phật A Di Đà, để mà mình ngày lâm chung nhờ cái sự trợ lực của các ngài mà chúng ta được các ngài đón rước mà vãng sanh về cõi Tây Phương. Còn ngồi thiền là do cái tự lực của chúng ta tự tu tập, mình ngồi cho cái thân tâm mình nó lắng động để mà được cái an lạc, để mà được cái tâm nó an tịnh. Thì như vậy thì chúng ta khi mà cái tâm nó an tịnh rồi á, thì cũng khi mà mình mất đi, mình bỏ cái xác thân này, chúng ta cũng được sanh vào cái chỗ nó nhẹ nhàng, hay là mình cũng được cái pháp thiền rồi thì chúng ta cũng ra khỏi luân hồi sanh tử vậy. Cho nên là pháp môn nào rồi cũng đưa đến cái đường, con đường giải thoát hết, nhưng mà mình biết cách mình chọn lựa sao cho nó thích hợp với chúng ta. Bây giờ tới cái đoạn 2 á, thì Phật dạy rằng, Phật nói rằng là ta đã nhiều lần dạy, dục vui ít khổ nhiều, nguy hiểm càng nhiều hơn, dục như khúc xương khô, như vật dùng mượn tạm, như ôm đuốc ngược gió, như hố than đỏ hừng. Nếu có ai bảo rằng dục không chướng ngại đạo là xuyên tạc Như Lai, tạo nên nhiều tổn đức, sẽ đau khổ lâu dài. Thì qua một cái đoạn này nữa, chúng ta thấy dục nó làm cho chúng ta vui ít nhưng mà mang đến cái khổ nhiều, nguy hiểm thì càng nhiều hơn. Rồi bây giờ dục như là khúc xương khô, thì quý vị thấy khúc xương khô mà mấy cái con chó nhỏ, nhất là ở bên xứ này nè, mấy con chó người ta cưng nó đó, người ta cho nó ngậm cái khúc xương bằng giả đó. Quý vị nó tưởng là cái khúc xương thiệt, nó ngậm hoài mà đâu có được cái gì đâu. Thì mình tham dục nó cũng vậy đó, cũng như là mình ngậm cái khúc xương khô đó mà cuối cùng nó cũng không đem lại được cái gì hết. Mình cứ theo nó hoài mà gặm riết mòn răng mòn của cuộc đời của mình, nhưng mà nó phải không? Mình theo cái dục của thế gian này á, mình ham muốn nhiều quá, mình làm hoài nó cũng vậy à. Mà cái thân mình nó già cỗi, nó chết tới nơi rồi, phải không? Giống như là con chó nhỏ mà nó ngậm cái khúc xương vậy đó, không có được gì hết mà nó gãy răng nó nữa. À, thì như là cái vật dùng mượn tạm, mình mượn cái vật của người ta rồi mình phải trả lại, phải không? Mình mượn cái kéo của người ta, mình cắt cái tấm vải, hay là mình mượn tiền, mượn bạc của người ta rồi mình cũng phải trả thôi, nó không phải là của mình. Thì mình theo cái tham dục này nó cũng vậy đó. Rồi một cái ví dụ nữa, như là ôm đuốc đi ngược gió. Thì quý vị biết, nếu mà chúng ta cầm cái đêm mà trời ban đêm mà ở cái nơi thôn quê mình không có đèn đuốc á, nhiều khi mình có việc gì mình phải cần đi ra tiệm quán mua thuốc, mua men hay gì đó, đốt một cái cây đuốc lên cho thiệt dài. Nhưng mà mình đi á, đi thì gặp cái trận gió nó thổi ngược lại thì sao? Nó cháy cây đuốc, nó cháy lên cái tay của mình, phải không? Nó rất là nguy hiểm. Thì cái dục cũng như vậy đó, như người đi ngược gió thì nó sẽ bị cháy tay thôi. Như cái hố than đỏ hừng, cái hố than đỏ hừng thì sao? Mình mà lỡ mà thấy không thấy nó, nhưng mà cái thường ta nói than tro ở trên nó bị tro nó ngập ở trên á, mà mình không có thấy cái đống người ta đốt, ta để ngoài đường, ngoài sân á, mà mình đi mình không thấy, mình dẫm cái chân vô một cái là sao? Phỏng cái chân liền, phải không? Dục như hố than đỏ hừng, nếu ai bảo rằng dục không chướng ngại đạo thì là xuyên tạc Đức Như Lai. Đức Như Lai nói như thế mà cái ông Rista này ông cãi lại dục nó không có làm chướng ngại thì ông này ông sẽ bị khổ dài dài thôi. Thì ở đây Ngày nói về cái dục vui ít khổ nhiều, chúng tôi cũng có một cái câu chuyện để kể cho quý vị nghe, nhưng mà câu chuyện này tôi nhớ hình như trước đây cũng có kể ở đây rồi, nhưng mà bây giờ mình ôn lại để cho mình nhớ thêm thì nó cũng vui. Cái câu chuyện về nỗi lòng của Tu Đi. Nỗi lòng của con chó, nó tên là, con chó này nó tên là Tu Đi, là cái câu chuyện như thế này. Có một nhà sư đó có một cái am ở bên bờ sông, thì mỗi ngày ông đi khất thực về sống rồi tu niệm bên cái am tranh đơn giản vậy thôi. Thì bữa kia đi trên đường thấy một cái con chó ghẻ, người ta quẳng nó bên đường, chó ghẻ nó bị bệnh cả cái mình, nó đau đớn lắm, cho nên người ta, cái con chó mà nó còn xinh đẹp thì sao, như những con chó bên Mỹ này quý vị thấy mua rất là mắc tiền phải không, mà mỗi tháng mỗi gì đó phải đi, nó đem nó đi bác sĩ rồi đem nó đi tỉa tóc cắt móng gì tùm lum hết trơn á, rất là kinh. Còn chó này nó vô phước quá, chẳng chó này nó sanh ra ở bên Ấn Độ á. Bởi vì Ấn Độ á, chó nghèo nó đi lang thang cái gì. Rồi cho nên là ngày kia ông sư ông đi thấy con chó ghẻ mà nó nằm bên đường đói khát mà nó gần chết. Ông thấy ông động lòng từ quá, ông mới lượm con chó đó đem về. Thì ông mới lòng từ rất là sâu đậm, cho nên là ông thương con chó lắm. Ông mua thuốc, ông xịt thuốc vô trong da nó, rồi tắm rửa, phết thuốc cho uống thuốc, chăm sóc rất là chu đáo. Thì một thời gian ngắn con chó nó mới trở nên mạnh khỏe, lông nó ra mượt mà. Thì bây giờ lúc này con chó nó xinh đẹp quý vị, nó đi chạy ra ngoài, nó đi khắp nơi, nó đi tìm thức ăn. Thì bữa đó nó đi qua tới cái bờ sông, thì ông sư thì ổng đi khất thực rồi ở nhà, nó mới chạy ra bờ sông nó ngồi đó. Thì ở bên sông bên kia người ta xào nấu một cái món thịt nó thơm ngát mỡ hành, nghe nó rạo rực, mà con chó thì nó cứ ngó chăm bẩm, nó ngó qua bên kia, mà cái bờ sông thì nó cũng rộng lớn, nó riết nó chịu không nổi cái mùi gió từ bên kia đưa qua thơm lừng quá, chó nó phóng xuống sông cái ầm nó lội đi, lội qua thì đi lội tới nửa dòng sông rồi cái ông sư ông đi về, ông thấy con chó đi mất rồi, ông đi kiếm nó, kêu Tu Đi ơi con đâu rồi, Tu Đi ơi, ông đi kiếm nó tùm lum. Thì nó nghe ông sư tiếng quen thuộc gọi mình bên đây thì nó quay đầu nó trở lại. Ông sư nói con ơi trở lại với thầy đi con nỡ nào bỏ thầy đi, con trở lại đi con. Thì nó nghe tiếng thầy gọi, nó cũng quay đầu nó trở lại. Nhưng mà nó trở lại nó được chừng một chút thì bên kia cái mùi xào nấu bên kia nó xông lên dữ dội nữa, nó chịu không nổi, nó quay đầu nó trở lại bên kia nữa, bên cái bờ sông mà có thịt đó. Thì quý vị biết nó lội qua bên kia thì ông sư bên đây kêu nó mà cứ làm vậy nhiều lần, nó trở qua trở lại quá như vậy đó, thì nó đuối sức, cái dòng sông thì nước nó chảy cuồn cuộn, thì sao, con chó nó chìm nó chết luôn. Thì ở đây á, cái dòng sông đây là dụ cho cái dòng sông sanh tử, phải không? Còn dục ở bên kia đó, mùi xào thịt rồi đó là dụ cho ngũ dục đó, lòng cái những cái mà nó hấp dẫn con người á, dục tham, dục sân, dục si, dục danh, dục lợi, dục tài, dục sắc, dục ngủ, dục nghỉ vân vân. Những cái thứ đó nó hấp dẫn con người lắm, nó lôi cuốn con người lẹ lắm. Cho nên á, cái con Tu Đi này nè, nó chịu không nổi những cái dục đó, mặc dù nó sống trai tịnh với ông sư cũng rất là lâu rồi, nhưng mà bây giờ một ngày nào đó khỏe mạnh đi ra ngoài rồi cái bị cái dục nó kêu gọi, cho nên là chết. Tội nghiệp ông sư, bây giờ mất con chó, mất đệ tử luôn, phải không? Thì ở đây câu chuyện này cho chúng ta thấy là cái sự dục, cái dục ở đời á, những cái sự tham muốn nó mạnh như vậy đó, những cái mà dục lạc ở trên thế gian này nó rất là mạnh. Mà chúng ta không khéo thì mình cũng không khác nào như cái con Tu Đi, mình sẽ bị chìm trong dòng sông sanh tử. Mà vô dòng sông sanh tử thì quý vị biết, ở đây mình có cái bản đồ đó quý vị, ba cõi sáu đường, mình biết mình có may mắn trở lại được làm người nữa không, phải không? Một mai mất thân người thì muôn kiếp khó gặp lại, cho nên mình đã được làm thân người, sanh ra ở cõi thế gian, mặc dù nó cũng có khổ thiệt, nhưng mà khổ thì khổ, nhưng mà cũng có cái niềm vui, cũng có pháp Phật để học, cũng có chùa chiền để tu, Nếu mà chúng ta sanh vào cõi trời thì sướng không hả? Là hưởng thụ không thì mình cũng khó mà tìm được cái sự tu tập. Cho nên là chúng ta may mắn sanh ra ở cõi này được thân làm người. Mà làm con người á, là một cái cây sậy trong cái tất cả các sinh vật, nhưng mà cây sậy có trí khôn, quý vị, khôn hơn tất cả muôn loài. Cho nên mình biết đâu là để nhận định cái trí của mình nó hơn những cái loài khác nhiều. Vì vậy cho nên chúng ta hãy nhân cái lúc mà mình có được cái thân người, mình có được cái may mắn này, thì mình gặp được cái giáo lý nữa, mình hiểu được các pháp nữa, thì quý vị phải ráng mà tu tập, phải không? Mình tu tập, mình có bạn, có thầy, có chùa, chúng ta nên củng cố thì giờ để mà đến. Ăn thua mình sắp xếp thôi. Như bữa trước chúng tôi có, không biết có kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện của ông Quang, mà hai ông Quang mà đệ tử của ngài Khổng Tử đó, như đã có chuyện kể chuyện bữa trước rồi. Một ông mà làm quan thì không có hài lòng với cái việc của mình. Có kể quý vị nghe chưa? Và bây giờ xin kể lại để cho quý vị nghe. Ông Khổng Tử, ông có hai người học trò. Một người trước á, thì là cũng là người cháu của ổng. Thì một hôm ngài tới, ngài thăm cái người học trò thứ nhất, thì ngài mới hỏi là trong những năm vừa qua, trong lúc làm quan, ông có cái gì được và cái gì không được. Thì cái ông A này, ông nói là trong lúc ông làm quan á, thì có ba điều ông không có bằng lòng. Thì Khổng Tử mới hỏi ba điều đó là gì. Thì ông nói là thứ nhất, do cái việc làm nó nhiều quá cho nên ông không có, ông bận rộn suốt. Thứ hai là do cái bận rộn cái việc làm quan mà, và không, thứ hai là do lương bổng, ổng không có vui lòng là vì cái tiền lương của ổng đủ trang trải thôi trong gia đình, không có nhiều tiền để mà ổng giúp đỡ cho người thân nhân trong dòng họ để mang tiếng là làm quan mà không có giúp được ai, cho bà con cũng vẫn là thiếu thốn, cho nên ổng cũng không có bằng lòng. Thứ ba nữa là bận rộn suốt không có thời giờ, cho nên là không có thời giờ để đến thăm những người bạn xưa kia, rồi những người thân, rồi những người mất, đám tang, đám lễ gì cũng không có thời giờ để mà đi thăm, đi chia sẻ được với bạn bè, với thân nhân hết. Cho nên trong ba cái điều này mà ổng thấy là ổng không có được cái gì hết, không có được. Thì Khổng Tử nghe nói như thế thì ổng cũng không có vui, nhưng mà ổng làm thinh, ổng đi. Thì sau đó thì Khổng Tử cũng đến thăm một cái người học trò thứ hai. Thì ngài mới hỏi, người này cũng làm quan, ngài mới hỏi lại cái câu hỏi giống như hỏi người thứ nhất. Trong những năm vừa qua, khi ông làm quan thì có những gì được và những gì không được. Thì cái ông B này đó, ông mới nói là trong những năm vừa qua con làm quan thì cái gì cũng tốt đẹp hết á. Thời giờ thì mặc dù nó bận rộn, nhưng mà con khéo léo sắp xếp thì con cũng có thời giờ để rảnh, để làm những cái việc gì con muốn làm. Rồi hai nữa, mặc dù tiền bạc không có là dư dả, nhưng mà con cũng sắp xếp được để mà chia sẻ với những người thân, cũng giúp được nhiều người. Thứ ba nữa đó, mặc dù là thời gian bận rộn không có, nhưng mà cái lúc mà bạn bè có tang gia hiếu sự hay là có lễ lộc gì, con cũng đi đến để mà chia sẻ với họ được. Cho nên là ba cái điều của con là con bằng lòng hết á. Thì quý vị thấy qua cái câu chuyện này, cũng là cái việc làm quan như nhau, nhưng mà một người biết khéo léo vận chuyển thì sao? Cũng như vậy, nhưng mà người ta, ta áp dụng một cách vui vẻ, người ta khéo léo vận chuyển, thành ra việc gì cũng làm được hết. Còn một người cũng làm quan mà cái gì cũng không được hết là do mình. Bây giờ mình cũng vậy, chúng ta cũng vậy, ai cũng có cuộc sống riêng tư của gia đình hết á, phải không? Ai cũng có việc làm để đi làm, có đồng lương mà sống. Nhưng mà mình biết vận dụng, mình khéo léo thì cũng như cái ông quan thứ hai đó đó, ổng có cái cách khôn khéo để ổng xử sự, thì ổng có nhiều thời giờ để ổng làm cái việc riêng tư. Còn mình cũng vậy, nếu mà chúng ta biết khéo léo mình sắp xếp thì mình có thời giờ để tu không? Có, mỗi ngày chúng ta có thời gian, trước khi ngủ thức dậy chúng ta có thời gian ngồi niệm Phật được 15-20 phút, hay ngồi thiền được 15-20 phút không? Có thời giờ để tụng được ba biến chú Đại Bi không? Có chứ, trước khi ngủ mình cũng có thời gian mình sắp xếp được. Nhưng mà nếu mà mình không làm thì mình không gieo một chút cái nhân Phật Pháp vô trong đầu mình, trong tâm mình, thì mình không có mất luôn cái giống trí của mình. Rồi là mình, mặc dù mình có cái thân người mà mình không có cái cơ may để tu tập, phải không quý vị? Thì qua cái câu chuyện của hai cái người đệ tử của Ngài Khổng Tử thì chúng ta nên chọn, chọn cái ông quan thứ hai, mình theo cái cách của ông này để mà mình có cái thời gian nhiều hơn, mình có cái được lợi cho mình. Bây giờ tới qua cái phần thứ ba nữa, thì cái phần này là ví dụ như là con rắn và chiếc bè. Cái bài kinh hồi nãy chúng ta, cái tựa đề là kinh ví dụ con rắn, phải không? Ví dụ như người bắt rắn, nắm lấy rắn đằng đuôi thì bị rắn quay lại cắn, người ấy chết tươi. Học pháp cũng như vậy, chấp thủ các pháp sai lạc là thái độ nguy hiểm, gây đau khổ lâu dài. Thì qua một cái ví dụ rất là rõ ràng, và Phật dùng cái ví dụ này để cho chúng ta thấy là cái người bắt rắn, phải không? Ví dụ rất là rõ để đưa chúng ta vô cái pháp. Bắt rắn mà không chịu nắm cái đầu nó, nắm cái đuôi thì sao, nó quay đầu lại, nó mổ cho một cái là mình chết liền, phải không? Mà mình học pháp cũng vậy nữa, không có nắm được cái mục đích để mà mình đi mênh mang thì mình sẽ bị là người ta dụ. Nhiều khi cái những cái ngoại đạo người ta có những người ta đưa ra nào là xuất thần đi lên cảnh giới ở trên kia, nào là có thần thông, tu làm sao để mau có thần thông. Rồi mình cứ mê theo những thứ đó thì chúng ta bị sai lầm thôi. Đừng, cho nên là tiếp theo nữa đó, mình có một cái đoạn kinh tiếp theo nữa là lại như kẻ dùng bè vượt qua dòng sông rộng, vác bè đi nghênh ngang là không biết dùng bè. Pháp ta dạy cũng thế, như bè để qua sông, chính pháp còn nên bỏ, huống hồ là phi pháp. Thì ở đây hình ảnh của chiếc bè, quý vị nếu mà mình sanh ra ở miền quê có những dòng sông thì quý vị thấy cái chiếc bè dễ lắm, phải không? Chiếc bè nhiều khi người ta đốn những cái cây chuối người ta cặp lại, hoặc là những cây tre nơi mà không có xuồng đó, không có xuồng ghe đó, thì mình có thể làm chiếc bè đó mà mình qua cái dòng sông. Như là người tổ Đạt Ma đó, ngày dùng cái nhánh lao mà để mà đi qua cái dòng sông đó. Chúng ta thấy phía sau ở những cái chùa mà có thờ tổ Đạt Ma, quý vị thấy không, để cái nhánh lao xuống, đi trên nhánh lao đó làm bè để qua sông đó, cái bè nó như vậy đó. Nhưng mà khi mà qua tới bờ bên kia thì sao, bè mình bỏ, bởi vì mình làm cái phương tiện để đưa qua sông thôi, mà mình cứ tiếc cái bè đó, mình vác lên mình đi, thương tiếc cái bè quá, nhờ cái bè này mình đã qua được bên đây và bỏ nó uổng quá, mình mang lên vác đi, hỏi gì chứ. Mình vác đi thì cái bè đó đâu có dùng được nữa, mà nó thêm nặng nề cho cái thân mình nữa, phải không quý vị? Thì ở đây cái hình ảnh chiếc bè để nói lên là mình học pháp mà mình còn chấp nơi cái pháp của mình đó. Thì cái đoạn này á, nó cũng trùng hợp với lại cái ý của bên kinh Kim Cang. Cho nên ở đây là cái mình học cái giáo lý này là cái giáo lý của Nikaya, tức là phân biệt. Nếu mà chúng ta nói theo nôm na mà nói thì đây là cái giáo lý tiểu thừa. Nhưng mà tiểu thừa, sự thật là từ tiểu thừa nó mới là phát triển ra đại thừa. Thì quý vị thấy, mặc dù là tiểu thừa chứ trong đây những cái lời dạy nó thuộc về đại thừa đó quý vị. Bởi vì như chiếc bè để qua sông, chính pháp còn nên bỏ, huống hồ là phi pháp, phải không? Còn ở bên kinh Kim Cang mình có cái đoạn nào giống như cái ý này quý vị nhớ không? Dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Quý vị thấy, mặc dù là bên kinh tiểu thừa nhưng mà cái bài kinh này á, là có cái ý dạy cho chúng ta là về đại thừa đó, không có chấp nơi các pháp. Giống như là pháp, dụ như là chiếc bè để qua sông, rồi khi qua đến á, thì mình bỏ cái bè đi. Thì cái pháp chúng ta tu, học để mà tu, mình không nên chấp pháp, chấp vào đó thì chúng ta phải bị khổ. Quý vị thấy á, hồi ngày xưa đó, tổ Đạt Ma từ ở bên Tây Trúc mà qua bên Trung Hoa, khi mà ngài đã đạt được quả A-la-hán, chứng được đạo rồi, thì thấy ở bên Trung Quốc á, là cái nơi mà đất tốt, là cái nơi mà có thể sau này là có đem cái pháp đó qua để mà truyền lại cho cái bên đất Trung Quốc này thì rất là tốt. Thì ngài mới đi từ Trung Quốc từ Tây Trúc qua bên Trung Hoa. Thì khi mà ngài để mà mang cái giáo pháp thượng thừa, cái giáo pháp mà biệt truyền để mà đem qua bên đây mà mong mà tìm được người để mà truyền lại cái pháp của Phật để cho nó không mất. Thì khi mà ông qua đến bên Trung Quốc rồi á, ngài đi đến đất Quảng Châu và đi vào Nam Kinh để mà gặp ông vua Lương Võ Đế. Bởi vì nghe ông vua Lương Võ Đế thì ổng thời đó ổng rất là kính trọng Phật pháp, kính trọng tăng ni, xây rất là nhiều chùa chiền, phải không? Rất là một người kính Phật trọng tăng. Thì là Tổ Đạt Ma này mới đến đó để mà tìm người mà mong truyền lại cái giáo lý của ngài. Cái giáo lý của ngài là nó rất là tối thượng, tức là không phải là dùng văn tự mà dùng tâm truyền tâm thôi, cái thiền cao tột như vậy đó. Thì ngài qua đây, ngài mới đến ra mắt vua Lương Võ Đế. Thì vua Lương Võ Đế cũng rất là mừng rỡ là nghe một vị từ Tây Trúc tới, thì cũng welcome, cũng mời ngài về cung. Nhưng mà khi mà vua, khi mà Tổ Đạt Ma nói đối diện với ngài rồi á, thì ngài vua Lương Võ Đế mới hỏi Tổ Đạt Ma rằng là ông mới kể là nào là ông lập những chùa chiền, xây dựng bao nhiêu chùa, rồi nuôi bao nhiêu tăng ni, làm những cái việc đó là công đức quá nhiều, ông coi như là lớn lắm á. Thì ông mới hỏi Tổ Đạt Ma rằng là ông làm những cái việc như vậy đó thì công đức của ông được bao nhiêu, có nhiều không? Tổ ngài nói sao? Không có công đức gì hết. À không, khi mà Tổ Đạt Ma nói một cái câu vậy giống như là tạt một cái gáo nước vào mặt, nghĩa là ông này bất mãn, ông vua Lương Võ Đế bất mãn. Vì vậy bất mãn thì ông đâu còn tôn trọng, ông không có học pháp của ngài Đạt Ma. Do đó cho nên khi mà Tổ Đạt Ma biết rằng là ông vua Lương Võ Đế này sau này ông sẽ bị hại, ông sẽ bị chết, là bị một cái người cái người mà trước kia do đời trước của ổng á, là ổng lắp cái hang của con khỉ lại, cho nên là con khỉ nó chết, bây giờ nó lên nó làm quan, đó là nó báo thù ổng, là nó sẽ đem quân nó dây đánh giết ông vua Lương Võ Đế này. Tổ Đạt Ma biết như vậy muốn độ cho ổng nhưng mà không có duyên. Bởi vì ông vua Lương Võ Đế này ổng tu, mặc dù ổng làm những cái việc gì ổng chắc vào những cái phước đức của ổng làm đó, mà bây giờ ổng không có đón nhận được cái cao tột, cái sự mà truyền trao của ngài Tổ Đạt Ma, cho nên là ổng không được gì hết. Thì do đó cho nên Tổ Đạt Ma mới bỏ đi. Thì quý vị thấy á, sự tu tập của chúng ta cũng vậy. Nếu mà mình cho rằng mình tụng một ngày một tuần được một quyển kinh Pháp Hoa, hay là một ngày được một quyển kinh Pháp Hoa, một ngày mình niệm được 100 cái tràng hạt, hay là một ngày mình ngồi thiền được mấy tiếng đồng hồ, mình kể như những cái pháp tu của mình đó là nhiều lắm rồi, những người khác không có ai làm được, mà mình chấp vào những cái pháp đó, mình đã hành trì, đã có cái công đức phước đức như ông vua Lương Võ Đế, thì quý vị mang cái pháp đó, mang cái chấp đó giống như là cái chiếc bè mà mình qua tới sông mà mình không có bỏ vậy, mang nó trên lưng để đi, đội trên đầu để đi, thì sao, có đạt được gì không? Không, mà nó còn khổ thêm. Thì cho nên ở đây á, cái bài kinh này mặc dù là cái ví dụ con rắn, nó nghe nó thường như vậy, nhưng mà khi mà đi sâu vô những cái điểm mà Đức Phật dạy trong nội dung của kinh này, chúng ta thấy không, là dạy lên, đưa lên những, nêu ra những cái lý mà nó rất là cao tột. Bây giờ tới đoạn kế. Chấp vào sáu kiến xứ, đã bỏ dục phi pháp, lại còn nên bỏ pháp. Phật dạy sáu kiến xứ là để trừ pháp chấp. Phàm phu không học pháp, đối với thân năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức và những gì nhận biết qua sáu ngõ giác quan, đều đem tôi của tôi và tự ngã của tôi thường hành không biến đổi. Bây giờ đó, qua tới sáu cái kiến xứ. Kiến là gì? Sáu là gì? Sáu cái kiến xứ là gì? chúng ta học nhiều rồi, quý vị nhớ ha, nhớ không? Bây giờ mình giải thích theo từ từ một đi, mình dễ hiểu hơn. Kiến là sự thấy biết, xứ là nơi chốn, phải không? Mà sáu cái chỗ thấy biết như vậy á, thì đây là thứ nhất á, là năm uẩn nè, là sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành nè, rồi cái thức nè, rồi là cái thức thứ thức á, là nó về cái bên trong sâu xa. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là nói chung á, là năm cái uẩn, ngũ uẩn á, là những gì nhận biết qua sáu ngõ giác quan để đem tôi của tôi và tự ngã của tôi thường hằng không biến đổi. Bây giờ đây là nó đi vào một cái giáo lý nó cao hơn một chút nữa để giải thích. Sắc tức là những cái sắc chất ha, những cái gì nó có hình tướng gọi là sắc, như là mắt mình thấy sắc, tức là thấy cái sắc của người nam người nữ đẹp hay xấu, phải không? Cái hoa màu đỏ hay là màu vàng, đó là cũng là một cái sắc. Mà mình khi mà mình thấy cái sắc đó đó, mình khởi lên cái tâm mình tham muốn, mình muốn cái sắc đó là của mình, mình muốn nắm giữ nó là của mình đó. Thì khi mà mình muốn nắm giữ của mình thì sao? Mình phải bỏ công ra mà mình để làm sao mà mình được cái đó. Thí dụ như á, muốn có một cái hột xoàn bự to thì quý vị phải sao? Phải làm việc rất là vất vả để mà có tiền mình muốn mới có được cái hột xoàn đó. Muốn có được cái xe thật tốt, xe mới, thì quý vị cũng phải làm bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng lương mình mới để dành, mình mới mua được. Nó cũng phải là có cái sự khổ công của mình. Mà mình giữ nó thì cái sắc đó nó cũng không có phải là thường còn của mình, nó không phải là của mình. Mình mua nó được đó, nhưng mà quý vị, nếu mà mình lỡ mình bị tai nạn một cái, accident một cái, thì cái xe đó nó sao? Nó nát tan hết thì nó trả về chứ. Như cái không có gì hết thì mình cũng tay trắng, phải không? Cho nên á, mình đừng có chấp nó là của chính mình, của tạm thôi. Nếu mà mình hiểu được như vậy á, thì khi nó đến với mình rồi mà nó lỡ nó có mất đi, nó có bị ăn trộm hay nó có bị bể đi đó, mình cũng không có đau lòng, mình cũng không có đau khổ gì nó. Còn nếu mà mình chắc nó là của mình bao nhiêu mồ hôi nước mắt mình mới tạo được nó, bây giờ nó mất, mình ngồi đó mình than mình khóc thì quý vị sao? Sẽ đưa đến cái bệnh là đau tim, ăn ngủ không được, rồi phải tốn tiền thuốc, phải không? Đó là một cái. Ở đây là chúng tôi nêu lên một cái, từ một cái sắc rồi cho đến một cái thọ, cái tưởng, cái hành, nó cũng như vậy đó. Mình đừng có chấp vào những cái thứ đó là của mình. Nếu mà mình chấp vào của mình thì nó không có là tự ngã. Bởi vì ngay cả cái thân của ta cũng vậy. Mình, cái thân mình có ra là do đất, nước, gió, lửa, tứ đại mà hợp thành. Thì khi mà đủ duyên, hợp với tinh cha quyết mẹ thì mới có cái thân này. Mà khi mà cái duyên nó hết rồi thì cái xác thân nó sẽ tan rã, nó sẽ trả về với tứ đại. Mà mình cứ thương tiếc, giống như là trong gia đình của chúng ta cũng vậy. Ai cũng có người thân, cũng có ông bà cha mẹ, nhưng mà ông cha mẹ mình mà nếu mà chúng ta là không may mà có những người mẹ, những người cha mình mất sớm, hay những người anh em mình mất trước, thì ai mà không đau khổ, phải không? Nhưng mà mình biết đó là cái sự tan hợp, hợp tan ở trong cái cuộc đời nó là như vậy, thì chúng ta xả nó đi. Chứ mà chúng ta đau khổ mà thương tiếc, có người đem cái xác đó đi ướp để bên trong cái phòng mình á, để thôi là, hoặc là để bên cái trong cái nhà mình nó để đó mà xem, lâu lâu mở ra xem, mình để mình ôm ấp như vậy, mình giữ, không có muốn cho nó mất đi. Nhưng mà cái đó là mình đi ngược lại với cái, đi ngược lại với cái gì? Ngược lại với cái dòng đời, phải không? Mình đi trái lại là nó không được. Như vậy mình sẽ giữ gìn đó là mình sẽ đau khổ hoài thôi. Mà mình biết là các pháp đều do duyên sanh, thì cũng phải có cái sự, và nó đến ngày tiêu diệt, đến có hợp đây rồi nó cũng phải chia ly thôi. Chúng ta có cái duyên gặp lại trong tuần lễ này, rồi tới chủ nhật thứ hai là hết rồi, phải không? Thì cái gì nó duyên nó tới thì mình hợp, nó hết thì mình đi, mình biết nó là như vậy thôi. Nếu mà còn duyên thì năm tới chúng ta còn ngồi trong đạo tràng này để mà chia sẻ nữa. Còn nếu mà không đủ duyên thì thôi. thì mình đã cũng có được mấy ngày qua rồi, mình cũng có được mớ giáo lý rồi, phải không? Cái gì mình sống hôm nay mình không có biết được ngày mai, phải không? Chừng nào chúng ta gặp lại nhau thì biết chắc là mình đang còn có với nhau đây. Thì những cái phút giây mà chúng ta còn được ngồi bên nhau đây thì nó sao cái gì? Rất là quý báu, rất là trân trọng, phải không? Mình nên đem đến những cái niềm tin yêu, những cái niềm vui, những cái tình thương mà mình chia sẻ cho bạn bè, cho những người bạn đồng tu của mình. Chứ mình đừng nên đem những cái mà ích kỷ, sân si hay những cái buồn lòng gì đó mà mình trao cho nhau, nó không có tốt, nó làm cái nhân không có tốt, phải không? Trao cho nhau từ ánh mắt, nụ cười, từ cái sự an lạc trong giây phút. Để làm chi? Để cho mình khi mà mai kia đó, mình không còn cái duyên để tới gặp nhau, mình cũng còn nhớ lại mình cũng có những cái giây phút ở bên nhau, những cái giây phút ngồi với nhau để mà chia sẻ, những cái giây phút mình gặp thầy cô đó rất là hạnh phúc, phải không? Nếu mà mình không có hưởng được những cái giây phút đó thì mình là kể như là mình không có được cái sự an lạc, không có học mà mình không có hiểu được một miếng nào hết, không có được giải thoát được, không có được nhận được cái pháp nào hết, an lạc hết. Mình học, mình phải đem cái trí của mình ra mà mình quán xét, mình suy xét để mà mình có những cái giây phút giải thoát trong hiện tại, trong cuộc đời này. Bởi vậy cho nên nói nôm na cực lạc ở đâu xa? Nói nôm na là cực lạc ở chính là đây, phải không? Cực lạc trong giây phút nào quý vị ngồi lắng lòng, tâm mình thanh nhàn, thanh thản, mình không có nhớ việc những cái việc đời nó bận rộn, gác nó lại, để mà mình an lạc trong cái giây phút trầm tư, trong cái giây phút niệm Phật lắng lòng, thì đó là cái an lạc của mình đó. Chứ mình không có cần đợi đến cái kiếp sau. Kiếp sau mình có may mắn mình được không? Phải không? Cho nên mình khôn ngoan, người học pháp khôn ngoan bén nhạy là mình có từng giây phút mình an lạc từng bước chân. Theo như ngài Nhất Hạnh nói, an lạc từng bước chân. Nếu mà chúng ta học và áp dụng được như thế thì là cái sự học pháp của chúng ta nó rất là lợi ích. Mà cái tôi của chúng ta đó, mình cũng quên nó đi. Đừng có chấp vào nó nữa, đừng có chấp vào cái ngã của tôi nữa. Cái thân này là của tôi, tiền bạc là của tôi, cái nhà là của tôi. Nếu mà mình chấp như vậy thì còn khổ đau dài dài. Và cũng như câu chuyện trong đây là Phật đó, mình mang cái bè mình vác ở trên lưng mình đi hoài đó thì nó nặng lắm, phải không? Bây giờ tới cái phần thứ tiếp nữa, đoạn kế. Đức Phật dạy là, Đức Phật nói rằng là thánh đệ tử ngược lại đối với cả năm uẩn và kiến văn giác tri, không xem tôi của tôi, không thấy gì trường cửu đáng gọi tự ngã tôi, do quán sát như vậy không phiền muộn âu sầu. Thì qua cái đoạn này, những người thánh đệ tử, thánh là sao? Là những bậc tu hành đã chứng thánh. Chúng ta cũng như những bậc đó cũng như chúng ta vậy, nhưng mà người ta đã tu hành, người ta đã đạt đến một cái pháp giải thoát, người ta đã ra khỏi cái sự ràng buộc tham lam giống như mình, tham sân si rồi giống như mình, cho nên người ta đã lên đến một bậc cao hơn, cho nên là gọi là thánh đệ tử. Là những người đi ngược lại đó, đối với cả năm uẩn và kiến văn giác tri. Kiến văn đây đó là thấy, biết, nghe, giác tri là hiểu. Không xem tôi của tôi, tức là không xem cái việc mà cái ngã của tôi và những cái sở hữu của mình đó, như nhà xe đồ của mình là của tôi. Tôi là chúng ta, là cái thân của chúng ta đó. Còn của tôi là những cái phụ thuộc đó, mà mình đừng có xem những cái đó là của tôi, là của tôi, tôi và của tôi. Không thấy gì trường cửu đáng gọi tự ngã tôi, do quán sát như vậy không phiền muộn âu sầu. Nếu mà chúng ta tu tập trong từng giây phút mà mình lúc nào cũng giác ngộ được như vậy thì không có còn khổ đau, không có còn âu sầu nữa. Như cái đoạn này Đức Phật đã nói, khi mà mình đã giác ngộ rồi, mình hiểu được tất cả đều là giả tạm, thì người ta chửi mình có buồn không? Không. Rồi mình đau, mình nằm đó, nhưng mà mình cũng rất là an lạc, bởi vì mình biết thân sanh ra thì có già, có bệnh, có đau, nhưng mà trong cái đau của mình cũng đã hiểu được cái thân giả tạm thì nó có đau rồi nó chết thôi, mình cứ an vui với cái pháp mình đi, mình tu tập. thì mình sẽ vượt qua được tất cả những cái thứ mà nó làm chướng ngại, thì chúng ta không có còn âu sầu nữa, mà chúng ta lúc nào cũng an lạc. Khi mà quý vị tu được, mà quý vị đạt được tới một cái tâm mà an lạc từng phần, từng giờ, từng phút như vậy thì sao? Ở trong tâm mình có an lạc thì ở ngoài cái gương mặt chúng ta cũng cởi mở, phải không? Mình nhìn người, người ta cũng cảm mến mình, là từ ở trong cái từ trường ở trong người mình, cái sự an lạc của mình nó phát ra, nó tiết ra, nó đến với cái người kia thì người ta cũng thấy nhẹ nhàng. Còn mình với cái tâm nặng nề, cái tâm tham dục của mình nặng nề, mình đi đến người ta, người ta cũng thấy nó nặng nề thêm nữa, cũng nặng nề theo. Điều này có, phải không quý vị? Cho nên mình đến gần những bậc thầy mà tu hành mà cao rồi đó, thì mình thấy lúc nào mình cũng an lạc đó. Từ cái cử chỉ, từ cái lời nói của người ta là mình thấy mình rất là yên ổn ở bên cạnh những người đó, những bậc thầy đó. Còn nếu mà mình đến với những cái người sân si phiền não thì nói lải nhải hoài, mình nghe mình cũng mệt, phải không? Mệt lắm. Cho nên là chúng ta từng giờ từng phút mình nên gạn lọc cái tâm mình, để mình được một bậc thầy đó cũng sanh ra một cái từ cái con người như mình, nhưng mà người ta biết tu, biết sửa, cho nên người ta đạt được một cái niềm an lành như thế, thì mình cũng như người ta, phải không? Mình cũng được, mà mình tập đi thì những cái bậc thầy đó người ta cũng học như mình vậy đó, từ chút rồi mới kết hợp lại thành một cái điểm lớn, điểm son, mà nhìn vô một cái dấu ấn, nhìn vô ai cũng thấy cảm mến và kính phục hết á. Thì mình cũng vậy, chúng ta cũng nên bắt chước như vậy. Chúng tôi thì cũng như quý vị thôi, mình ai cũng là phàm phu, cũng là chúng sanh, cũng là sống trong cái dòng trời đất này, trong cái trái đất này, thì mình cũng như nhau hết. Nhưng mà mình ráng mình tu thì mình sẽ quán chuyển được những cái xấu và đem đến những cái tốt đẹp kết hợp lại. Thì nếu mà mình cái người tu tập thì quý vị muốn an lạc, an lành thì luôn luôn mình tìm những bạn hiền, những thầy đã tu tập cao, có giới đức để mà mình học hỏi, thì chung quanh chúng ta là đưa đến cho những người khác cũng có cái niềm vui và nhẹ nhàng giống như mình vậy. Thì mình cũng cảm hóa được nhiều người ở trong gia đình mình nữa. Bây giờ nếu chúng tôi nói một cái ví dụ như thế này, ở trong gia đình mà gọi là nghịch cảnh đi, một người chồng hoặc là một người vợ muốn tu mà một cái người chồng không có chịu tu, nếu là cái người vợ muốn ăn chay mà cái người chồng chẳng muốn ăn chay, nhiều khi là ngăn cản, không có cho người vợ trong gia đình ăn như vậy nữa, thì đó cũng là một cái mà nó rất là khó khăn để cho cái người kia thực hành. Thì quý vị biết là bây giờ nếu mà cái người mà khôn lanh, có người mà khôn ngoan mà biết vận chuyển đó, ăn chay cái ông chồng mình, ông ăn chay khó khăn như vậy mà ông ăn cái đồ ngon không à, thì bây giờ sao? Mình học cái cách làm cho nó ngon, học cái cách nấu nướng. Chứ mình tới ngày ăn chay mình kêu người ta ăn mà mình luộc một dĩa rau, mình đem mình để đó với một cái chén chao nó cay, nó thô ra đó rồi á, không có cái gì hấp dẫn được hết á. Bây giờ quý vị thử học một cái món, nấu một món bún riêu thiệt là ngon, một rau này kia nọ nó hấp dẫn lên, cái màu nó đỏ thắm này kia nọ, quý vị đem ra một tô bún nóng một buổi sáng mùa đông thì thử coi ăn được không, phải không? Nó rất là hấp dẫn, mùa đông mà trời lạnh nữa, rồi có cái lá quế này kia, ớt này nha, rồi quý vị thử coi trong nhà ai mà không ăn theo. Đó là cái người khéo léo biết vận chuyển cái pháp tu, và cái việc làm của mình nó cũng sẽ đem được cái kết quả. Ban đầu á mình dụ ăn một tháng, một ngày, hai ngày thôi, từ từ ăn quen rồi mình học thêm những cái món khác, mình bày ra thêm nữa, rồi mình ăn ngon thì người khác cũng ăn theo, phải không? Dễ lắm quý vị. Cho nên là mình chỉ biết là nên là cải đổi một chút thôi, chứ mình nói bây giờ tôi thì muốn ăn chay mà ông chồng con ở trong nhà không ăn, cho nên nó khó khăn quá, cho nên thôi cũng ăn không được. Nếu mà mình đặt bằng lòng với cái số phận gì thôi, biết chừng nào mà mình tiến lên được, phải không? Nhiều khi ba cái ngũ dục kia nó lôi mình đi theo nữa, rồi mình phát tâm nhưng mà bị không có cái bạn lành, không có nương cậy nhờ với bạn lành thầy giỏi, thành ra rồi cái ban sơ, cái tâm tốt ban sơ ban đầu cũng mất luôn, uổng ha. Cho nên là Đó là một cái chuyện nhỏ chúng tôi kể vậy, thì quý vị thấy mình những cái khác nữa mình cũng từ từ mình sẽ khéo léo mình đưa dần những người thân của mình vào đạo để mà cho họ cũng biết tu, biết giải thoát như mình. Thì cả một cái gia đình mình sống trong cái sự nhẹ nhàng an lành với chánh pháp thì cái gia đình hạnh phúc biết bao, phải không? Bây giờ tới cái đoạn kế nữa: thân tài sản không thực, do xem tôi của tôi nên khi nó hư hoại kẻ phàm phu lo sầu. Thân tài sản không thực, không xem tôi của tôi nên khi nó hư hoại thánh đệ tử không sầu. Ở đây bây giờ tới cái tài sản đây nè. Nãy giờ mình nói là những cái kiến văn, giác tri, năm uẩn, bây giờ tới chỉ rõ cho mình là cái tài sản đây nè. Tài sản là gì? Tiền của mình nó cũng là không thực. À, mà mình khi mà nó hư hoại hay là nó mất đi thì rất là buồn, lo sầu. Còn cái bậc thánh đệ tử người ta đã hiểu biết được những cái tài sản đó nó không thực, cho nên người ta giác ngộ được, người ta không có âu sầu lo lắng gì hết. Thì ở đây chúng tôi cũng có một cái câu chuyện để mà minh họa, hình như là sắp hết giờ gì. Để mà minh họa cho quý vị là cái câu chuyện mà ông trưởng giả rất là giàu có mà có 4 người con á, mà 3 người con trai và 1 người con gái. Quý vị biết cái câu chuyện này không? Cũng kể sơ cho quý vị một chút xíu đi. Quý vị hết giờ nhưng mà nghe cho nó hết câu chuyện này. Thì ông này ông rất là giàu có nhưng mà ông không có biết tu tâm dưỡng tánh gì hết á. Ông cứ là vợ chồng cứ lo làm những cái việc mà đem tới cái lợi cho mình, tổn hại người khác cũng cứ làm, là hiếp đáp người ta, ỷ giàu rồi hiếp đáp người ta, miễn làm sao cho đem thâu tóm về cho của mình nó nhiều đó là được rồi. Thì cái ổng có 3 người con trai, thì 2 cái người đầu á là cái những người này hồi trước kia nó mắc nợ ổng, cho nên bây giờ kiếp này đầu thai lên ổng mắc nợ 2 người đó chứ. Thì bây giờ 2 cái người này á đầu thai lên làm con của ổng thì ổng rất là cưng, nói chung là rất là cưng con. Thì 2 cái người con trai này á là tối ngày ăn xong rồi á là đi phá làng phá xóm, đó là hiếp đáp dân lành, hãm hại con gái nhà lành người ta. Nhưng mà ông trưởng giả thì mỗi một lần mà có người ta thưa kiện, ổng cũng đem tiền ra để lo chuộc cho con mình nó được trở về nhà, nó được là khỏi có phạm tội tù tội gì hết á. Rồi cái người con thứ ba đó là cậu này rất là hiền lành, mà tối ngày là không có biết ăn chơi như 2 người anh mà lo làm lụng cho tiền vô cho ông không à. Thì cái người này á trước kia á là mắc nợ của ổng, cho nên kiếp này lên để trả nợ. Thì qua tới cái người con thứ tư là cái cô con gái này hiền lành lắm, đó là 2 cái anh em sau á là thường là thuận với nhau, cho nên là 2 cái người này biết đọc sách thánh hiền, biết đi chùa, biết lễ Phật. Thì mới là ngày kia 2 anh em này mới ngồi lại khuyên cha mẹ, nói thôi bây giờ cha mẹ cũng đã giàu có quá rồi mà cha mẹ chưa có biết bố thí là gì, chưa có biết lễ Phật, chưa có biết quy y, mà bây giờ pháp Phật thì nó nhiễm màu, chùa chiền cũng ở gần đây, con nghĩ nên cha mẹ nên đi chùa để mà tu tâm dưỡng tánh để hưởng về lúc tuổi già. Thì ông bà nghe cũng phải, cho nên nghe lời con mới sắm sửa lễ vật lên chùa cầu thầy quy y. Thì ông thầy ông cũng quan hỷ quy y cho 2 vợ chồng. Thì bây giờ đó niềm tin với tâm bảo đã có rồi, thì bắt đầu sao, khi mà phát khởi niềm tin trở lại tu tâm dưỡng tánh thì nghiệp chướng nó tới, đó là con, 2 đứa con nó đi theo nó đòi nợ ổng, mà bây giờ nó thấy ổng biết tu rồi là nó tới đó là nó đã được rồi. Thì đứa con thứ nhất chết, rồi sau đó một thời gian đứa con thứ hai cũng bị tai nạn mà chết, bởi vì đi phá làng phá xóm hãm hại con gái người ta cho nên bị người ta xô xuống sông chết luôn. Về 2 ông bà than khóc dữ dội quá. Thì cái đứa thứ ba, đứa con trai thứ ba mà hiền lành đó, lúc đó rồi cũng khởi lên cái bệnh nữa, ngã ra đùng ra chết nữa. Bà vợ mới đau khổ quá khóc cho đến sưng cả mắt luôn, rồi một thời gian bà cũng mất luôn. Thì cái còn lại một đứa con gái, thì cái ông trưởng giả này muốn kiếm cho con gái một người chồng mà vừa hiền vừa biết làm ăn để mà gánh vác cái gia đình của ông, thì ông mới chọn lựa. Cả rất là ông mới ra cái bản đề thi mà mỗi một người muốn đến mà làm rễ nhà ông thì qua những cái câu đối của ông mà vượt qua được thì ông mới bằng lòng. Thì rất là nhiều cậu thấy nhà ông giàu cũng đến xin vô để mà ứng thí, người nào vô cũng ông cho ra câu thơ, làm không được ông đem ra ông quất cho mấy hèo rồi đi về. Cuối cùng có một cái cậu này là người hiền lành ở gần bên chùa, cho nên ảnh hưởng những cái câu kinh tiếng kệ. Mà ông Lợi á, là bây giờ á, khi mà con ông mới chết rồi đó, là ông giận chùa, ông đem ông trả phái quy y luôn, ông không thèm ăn chay, không thèm tu hành gì trên á. Ông tức mình, ông nói là hồi đó ông không tu thì con cái ông nó ở với ông đề quề, bây giờ từ ngày ông biết đi chùa rồi á thì tự nhiên tai nạn nó xảy đến như vậy. Ông giận, ông đem ông trả phái quy y, trả hết cho ông thầy mà còn bực mình nữa. Thì bây giờ cái người mà đem tới cầu hôn con gái ông đó ảnh hưởng cái tư tưởng của chùa, cho nên giờ lại ổng để mà vô ứng thí, ổng ra câu thơ đó. Thì cái cậu con trai này á, là ứng thí rất là sắc sảo mà ổng cũng phải là nể phục, nhưng mà nó khổ một cái á, ổng ghét chùa, ghét cái chữ gì mà có liên quan đến chùa. Thì cái cậu này mà làm ra cái câu thơ nào ổng cũng có cái chữ Bồ Đề, có cái chữ là Như Lai gì gì đó, mà ảnh hưởng tới chùa. Ổng giận quá, ổng đòi đem ra đánh nữa. Thì cô con gái mới khuyên cha, nói là cha ơi, cha cũng nên tha thứ cho cái người này đi, con thấy là cái anh này tốt lắm đó, người hiền nữa, tại vì người ta sống gần chùa thì ta có đạo đức chứ sao, này kia kia nọ. Thì ông cha ổng nghe vậy thôi, ổng cũng tha, thì chắc con gái mình nó bằng lòng rồi, thì ổng cũng tha cho cái cậu này. Bữa kia ổng nằm ổng ngủ, thì có một ổng nằm mơ thì ổng thấy là cái cậu này đó tới dẫn ổng đi qua những cái cửa ngục ở dưới kia kìa. Thì ổng qua cửa thứ nhất, ổng mới thấy người con trai thứ nhất ngồi ở dưới bị chịu gông hành phạt dưới. Ổng tới ổng hỏi tại sao con đang sống với cha mẹ mà con bỏ con đi vậy nè, xuống đây cho khổ sở vậy nè, nhà ta giàu có mà con bỏ con đi. Thì cái người thứ nhất này á, con cậu cả này nói ai là con của ông, tôi là chẳng qua là tôi tới tôi đòi nợ ông thôi, không có phải con gì của ông hết á, nhưng mà khi mà tôi thấy ông biết tu và biết làm phước đức cho nên là tôi xóa nợ đi. À, thì ông đừng có kêu con tôi là con nữa. Thì ông cũng buồn rồi ông đi. Qua tới người thứ hai cũng vậy. À, rồi qua tới người thứ ba thì cậu này cũng nói là tôi cũng không phải là con ông mà tôi mắc nợ của ông cho nên tôi vào nhà ông để trả nợ ông thôi. Thì bây giờ biết ông đã tu tập rồi, đã quay về với nẻo đạo rồi, chân lý rồi, thì tôi cũng ra đi. À, thì rồi tới vợ ông đi tìm tới một cái cửa nữa thì thấy vợ ông cũng ngồi chịu tội, bởi vì sống mà làm nhiều điều ác đức quá, giờ phải trả quả. Ông mới than thở vợ ông vậy, vợ ông mới nói là ông ơi, bởi vì tôi trên dương thế vợ chồng ta đó làm ăn lo tạo nhiều cái điều tổn đức không, rồi bây giờ tôi phải chịu tội như thế này nè. Ông bây giờ ông có thương tôi thì ông về, ông lo ông tạo phước đi để mà cứu độ tôi. Thì ông này bây giờ về mới bắt đầu trở lại chùa, rồi bắt đầu mà vườn ruộng gì giàu có lắm mới đem theo cúng chùa, rồi mới là tu hành. Thì con gái ông mới lấy được người chồng tốt, cuộc đời như thế đó. Thì quý vị thấy đi, cái của cải nó không phải là của mình, nó giống như là cái câu chuyện của ông trưởng giả vậy đó, nó tới rồi nó đi, nó đội nón ra đi thôi. Cho nên là mình đừng có tham đắm vô đó thì chúng ta phải khổ thôi. Mà cái bậc thánh đệ tử đã khi mà thấy những cái việc như thế thì ta đã ra khỏi rồi, người ta không còn âu sầu gì nữa hết. Thì tiếp theo một đoạn tiếp nữa: tự ngã tôi thường trường cửu, thế giới này thường hằng, ai ôm tà kiến ấy phải đấm ngực khóc than, tưởng chừng như mất hết thế giới này vỡ tan, khi nghe Như Lai dạy ái diệt là niết bàn. Bây giờ tới cái đoạn kế này nữa, lỡ nói thì thôi nói luôn nha quý vị, chút xíu nữa cho nó hết luôn cái phần này, chứ mình chưa hết cái kinh này, tại vì chúng tôi kể chuyện nhiều quá thì nó mất. Khi nghe Như Lai dạy như vậy, ái diệt là niết bàn. Khi mà cái sự ái dục của chúng ta nó đã hết rồi thì niết bàn hiện tiền, phải không? Cho nên có cái câu là ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ, phải không? Nếu mà chúng ta không có cái lòng ái nhiều á thì chúng ta không có mặt ở trên cõi ta bà này đâu. Mà nếu mà chúng ta niệm Phật mà cái tâm chúng ta không có chuyên nhất, không có đưa vào một cái nhất tâm thì chúng ta không có được sanh vào cõi tịnh độ. Cho nên là qua hai cái câu này tóm gọn lại của cái ý trên đây, nghe Như Lai dạy như vậy, ái diệt là niết bàn. Bây giờ tới một phần nữa. Bất cứ người vật gì ta vô cùng yêu mến đều vô thường biến hoại, dục thủ là khổ đau, chỗ nào có chấp trước liên hệ đến bản ngã đều có khổ sầu ưu. Ngã luận thủ là khổ, chấp trước một quan điểm dựa kiến văn giác tri cũng đều là chấp ngã. Dưới hình thức vô vi đã không tôi của tôi, mà còn có tôi, còn có thấy tôi thấy, ấy gọi là kiến thủ, thực hành toàn ngu si. Trong đây thì là đưa đến là ba pháp ấn khổ, sắc thọ tưởng hành thức, năm uẩn đều vô thường vì biến đổi hoại diệt. Do vô thường nên khổ, đã vô thường đau khổ, đừng xem tôi của tôi. Năm uẩn là vô ngã, bởi thế Phật đã dạy, này hỡi các tỳ kheo, các người hãy từ bỏ cái không phải của ngươi, sắc thọ tưởng hành thức không phải của ngươi, các ngươi nên từ bỏ. Được an lạc dài lâu, thánh đệ tử quán sát yểm ly đối với sắc và thọ tưởng hành thức, nên ly tham giải thoát. Thì tóm lại cái bài kinh này đó là kinh ví dụ con rắn, thì là nói là nếu mà hình về hình tướng đó, nếu mà bắt rắn thì chúng ta phải bắt ngay cái đầu nó thì khỏi có bị rắn cắn. Còn chúng ta tu theo pháp Phật để được cái sự an lạc, được cái sự giải thoát, thì chúng ta phải nắm ngay cái mục đích chính, làm sao để mà mình ra khỏi cái dục ha, ra khỏi cái ngũ dục đó, thì chúng ta mới nhẹ nhàng để mà học pháp được lợi ích. Còn chúng ta còn nặng nề những cái thứ chấp ngã, như nãy giờ những cái điểm mà đã nêu ra đó, thì chúng ta cũng không có được cái gì lợi ích trong cái sự tu tập. Thì qua cái bài kinh này rất là hay đó. Mặc dù cái ví dụ nói là kinh ví dụ con rắn nghe nó đơn sơ, nhưng mà bên trong cái phần kinh đó, những cái điểm cho chúng ta rất là cao xa, cao siêu, giống như là kinh Kim Cang vậy, quý vị thấy không? Cho nên thì hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị đến đây cũng đã quá giờ rồi. Thì trước khi dứt lời, chúng tôi cũng không biết nói gì hơn là thành tâm cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo luôn luôn gia hộ cho tất cả quý Phật tử tại chùa Hải Đức trong cái đạo tràng này luôn luôn lúc nào cũng được nhiều sức khỏe và luôn luôn bồ đề tâm kiên cố, vững niềm tin nơi giáo lý của Phật Pháp và tiến lên con đường giải thoát, để chúng ta cùng hội ngộ ở một nơi thiệt là tốt đẹp, thiệt là an lành nhất. Nam Mô A Di Đà Phật. Mời quý vị đứng lên, chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện nghi đoạn pháp môn tu, thệ nguyện học Phật đạo vô thường, thể nguyện thành